This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Cộng Ánh. Chương 11. Lên tàu thống nhất. Tôi với Chiến ngồi cách xa nhau, xa xa lắm. Canh những chuyến tàu đi qua để mà nhảy lên. Rồi đầu cũng khoảng sẩm tối, hai đứa mới nhảy lên được một chiếc tàu. Tụi tôi đứng xa xa, ga tàu ra, chứ không có dám đứng ở bên trong. Có nhiều chuyến đi ngang qua nhưng mà chúng tôi phải canh cái chuyến nào mà đã ra khỏi ga mà cái tốc độ nó chưa nhanh để mà làm gì, để mà có thể bám tàu mà nhảy lên. Chiến đã để cho tôi nhảy lên cái toa trước, còn Chiến thì ta nhảy lên theo cái toa sau đó. Thời điểm đó thì trời cũng đã nhá nhem tối cho nên cũng không có ai để mà nhìn thấy gì cả. Trước đó tôi với nó cũng đã có hẹn nhau rằng thì là anh sẽ phóng lên toa trước. Còn nếu mà em mà thấy được á, thì đến phiên em phóng lên toa thứ hai rồi mình leo lên trên mui luôn, nghe chưa? Vậy đó. Có một chiếc cầu thang đứng nhỏ ở đầu toa để mà leo lên. Rồi sau đó khi mà leo lên trên mui tàu, tôi thấy là không chỉ có mình riêng tôi hay hoặc là riêng hai đứa tôi đi xe cọp, đi chui như vậy, mà còn có rất là nhiều những bộ đội, những thường dân khác cũng đi cọp giống như là hai đứa tụi tôi luôn. Qua những nhà ga, loa phóng thanh kêu mọi người là không được ngồi trên mui tàu mà phải xuống hết. Có những người tự động leo xuống, nhưng mà cũng có những cái người ngồi lì trên đó luôn. Trên mui tàu thì không có gì để mà vịn cả. Rất là trơn trượt. Nhưng mà chúng tôi cũng ráng. Tăng chúng ráng mà ngồi. Ngồi cho nó vững vàng đó mà. Rồi sau đó đến ga. Nói nào ngay thì cũng rất là đói bụng lắm. Cho nên tôi với Chiến leo xuống đi mua đồ ăn. Nào là chuối, xôi, gà. Ăn cho nó bỏ những cái ngày mà đói rét đó mà. Rồi sau đó... Sau đó thì đi đến Quảng Ngãi thì tụi công an nhìn thấy bộ đội và những người đi cọp ở trên nóc rồi đó. Chúng nó kêu xuống hết. Có những người thì xuống nhưng mà cũng có nhiều người ngoan cố cứ không chịu xuống. Mà cứ ngồi lì lên như vậy. Tôi có thấy như vậy thì tôi mới nói với Chiến rằng là nó kêu xuống á. Thì phải xuống. Chứ ngồi lì ở đây có được gì đâu. Nghe như vậy thì Chiến nó mới nói ừ, dán một chút xíu nữa đi. Khi nào mà tàu nó chạy chậm thì mình leo xuống thôi. Bây giờ tàu nó chạy mau như leo xuống thì nguy hiểm lắm. Thế rồi qua khỏi nhà ga Quảng Ngãi thì bọn công an cũng đuổi bắt. Rất là gắt lắm. hối thúc mọi người trên môi xuống gấp xuống gấp. Tôi nghĩ là từ Quảng Ngãi đi vô Nam có nhiều cầu sắt rất là thấp lắm. Và cũng vì cái sự an toàn rồi sợ nguy hiểm, chứ không phải là nó kêu xuống để mà nó xoét cái vé tàu nào cả đâu. Sau đó khi mà đi đến gần một cái ga thì trời cũng đã sẩm tối. Rồi tàu cũng bắt đầu bớt đi cái tốc độ chạy chậm lại. Tôi mới nói: "Cậu à, rồi đùa xuống trước nha. Còn Chiến vừa xuống thì vừa dòm chừng cho tôi xuống trước như vậy." Bỗng dưng tôi nghe Chiến kêu lên một tiếng à, à, à. Chiến đã bị đập đầu vô một cái thanh cầu. Nó bị té úp mặt xuống cái mui tàu. Tôi thấy miệng Chiến máu chảy tùm lum mà tôi cứ đứng chờ của nó. Ở ngay cái cửa sổ này chờ hoài mà không thấy nó, không thấy cái bóng của nó đu xuống đâu cả. Lúc đó người ở ga rất là đông lắm. Sau đó tôi thấy có mấy giọt máu nhỏ xuống ở ngay chỗ cửa sổ, cho nên tôi trèo lên lại. Trên mui tàu tôi thấy Chiến đang nằm sóng xoài ở đó. Răng thì rớt ra, đầu, mặt thì bị dập. Có lẽ ra máu khá nhiều. Rồi cũng sợ Chiến bất tỉnh có thể rơi ra khỏi tàu, tôi mới cởi áo ra làm thành những cái dây rồi cột ở vai và tai của nó. Cột xong đàng hoàng thì tôi leo xuống. Nói nào nghe cũng may, lúc đó trời tối cho nên những cái hành động này không có ai trông thấy cả. Sau đó đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi lại leo lên nữa. Lúc đó tôi trông thấy đầu của Chiến nhúc nhích. Tôi lai Chiến và gọi: "Chiến! Chiến, tỉnh dậy đi." Tôi nghe tiếng của nó rên bởi vì đau. Chiến cứ nằm như vậy đó. Đầu cũng khoảng một tiếng sau thì nó tỉnh dậy. Tôi mới nói với Chiến: "Nè, bây giờ mình phải ráng lên nghe chưa? Ha? Tôi sẽ xuống trước, còn cậu bước theo sau tôi nha. Tôi sẽ đỡ cái mông của cậu, ráng thử coi sao, nha. Ráng thử coi, ráng lên." Tôi đã cố từ đổ Chiến ngồi dậy rồi mới rờ vào vai và mình nó xem nó có bị thương tích nào nữa không. May quá, Chiến không bị gãy xương. Ngồi đâu chờ khoảng nửa giờ sau. Trong thời gian này tôi leo xuống, tôi lấy nước tôi mang lên cho Chiến, tôi mới hỏi: "Sao? Bây giờ cậu ráng cậu ngồi dậy đi rồi mình đi xuống dưới nha. Có đông người á, mới không có ai để ý đến mình nghe chưa?" Chiến gật đầu. Tôi bắt đầu vịnh vào thang đứng và bước xuống từng nấc. Rồi Chiến cũng bước liền theo. Một tay tôi nắm cái thành thang, một tay thì đỡ phụ cái mông của Chiến. Lần hồi thì chúng tôi cũng xuống được và vào trong toa tàu. Hai bên phải và bên trái của toa tàu có hai cái hàng ghế dài. Những cái người đi buôn gà, buôn vịt ngồi ngủ gà, ngủ gật như vậy. Tôi kéo Chiến chui vào nằm dưới cái băng ghế ngồi của hành khách vậy đó. Nói nào ngay chân của những cái người này và hành lý cũng là một cái bức tường trắng để mà che đậy hai đứa chúng tôi. Đầu tôi và đầu Chiến chau vào nhau thật là sát. Tiếng động của bánh sắt cán đường rầy đều và vang, cho nên chẳng ai nghe được ai gì cả. Sau khi nằm yên ổn dưới ghế, tôi mới ghé sát vào tai Chiến: "Sao? Cậu nghe tiếng tôi nói không vậy?" Chiến nghe vậy, Chiến mới thều thào:
Dạ.
"Bây giờ anh em mình phải quyết định thiệt là nhanh nha. Cậu nói thiệt chứ cậu còn có hai con đường để mà cậu chọn thôi. Nghe chưa? Khi mà tàu đến nhà ga sắp tới đó, khoảng vài giờ nữa, thì mình sẽ tới ga Diêu Trì ở tỉnh Bình Định á. Đó là quê hương của tôi đó. Khi đó thì anh Năm sẽ nhảy xuống trước nghe chưa ha, trước khi mà tàu vào ga nè. Và sau đó đó, khi tàu vào tới ga thì cậu có thể cậu làm hai điều sau đây. Hoặc á, cậu chờ cái chuyến tàu ra Bắc để mà trở về Nghệ Tĩnh quê của cậu để mà chữa cái vết thương. Hoặc là cậu muốn tiếp tục cậu vào Sài Gòn á, thì phải học thuộc cái địa chỉ của tôi. Đó là nhà của bà cô Tám tôi ở Sài Gòn á, vợ con tôi cũng đang tá túc ở đó đó nghe chưa." Nghe đến đó Chiến khóc:
"Anh bỏ em sao?"
"Không,
tôi làm sao tôi bỏ cậu được chứ.
Nếu tôi còn sống sót, nghe chưa, Nhưng mà nên nhớ là cậu đã được phóng thích nửa năm rồi nha. Cậu chỉ có tội đó là cái tội là đi tàu lậu mà thôi ha. Còn tôi nè, tôi là cái thằng trốn tù nha. Nếu mà bệnh rỉnh, nếu mà dây dưa là bị chúng bắt lại là chết chắc, nghe chưa? Cho nên tôi phải quyết định như thế, không thể thay thế được. Thôi, bắt đầu học thuộc cái địa chỉ đi nha. Nếu mà cậu chọn cái cách thứ hai, hiểu không hả? Nè, địa chỉ là 193/52, nhớ chưa? 193/52 đường Công Lý cũ, tức là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ đó, ở Sài Gòn, nghe chưa? Lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu cho nó thuộc, nghe chưa? Tôi cũng đã nói thêm, bây giờ ở trong túi tôi còn có 350 đồng thôi. Tôi sẽ đưa cho cậu 300, tôi giữ 50 thôi. Được khi giàu đến Diêu Trị, tôi sẽ về quê Nhân, tôi tìm bà con tôi ở đó để mà xin thêm tiền, không có lo gì hết trơn á.
Anh bỏ em sao hả? Không, mình chỉ tạm chia tay thôi hả?
Cậu xin cho tôi thoát được, và nếu mà tôi còn sống thì cho dù ở cái phương trời nào thì tôi cũng sẽ tìm cậu mà nha. Tôi cũng đã dúi tiền vào tay của Chiến. Nè, cầm lấy đi, nhớ lời tôi dặn nghe chưa? Chiến cũng đã bệnh rịnh, không cầm tiền. Tôi cũng đã nhét vào tay Chiến và nắm lấy bàn tay của Chiến thật là lâu. Lòng tôi trong lúc này thiệt là bồi hồi, nhưng mà cũng rất là quyết liệt lắm. Tôi cố gắng thật nhanh, tôi tảng lờ đi cái phút bồi hồi này. Tôi mới bảo với Chiến là, cậu chờ ở đây nghe chưa, tôi bò ra cửa sổ xem mình đang đến đâu rồi nghe chưa. Đứng dịnh tay vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài, tàu vẫn lao tới sình sịch như vậy. Mặc dù trong bóng đêm lờ mờ, nhưng đoạn đường từ Tam Quan, Phú Mỹ, Phù Cát, An Nhơn tôi cũng đã quá quen rồi. Bởi vì vùng này là cái vùng hành quân của tôi trước đây mà. Rồi Phù Cát lại là quê hương của tôi, cho nên khi tôi ra ngoài tôi xem và định hướng thì tôi biết được rằng tàu nó đang chạy ở cái khoảng quận Phú Mỹ chứ. Như vậy thì chỉ còn khoảng hơn 1 giờ nữa tàu sẽ đến ga Diêu Trì rồi. Đầu khoảng 20 phút sau thì tàu đến ga Phù Cát. Nói nào nghe thì tàu chỉ giảm tốc độ thôi mà không có dừng lại ở đây. Rồi khi đến Phù Cát thì tôi thấy nhà ga xưa nay nó cũng vẫn không có một cái gì là thay đổi cả. Biết đây là Phù Cát, là quê hương của mình, cho nên lòng tôi lúc này trùng xuống. Cảm giác nói nào nghe cũng thật là ngậm ngùi lắm. Ở đây là Phú Kim, quận Phù Cát. Má tôi nè và 2 đứa em, đứa 13, đứa 15, Tánh và Tường còn ở với má. Bà cô Tư, người đã nuôi tôi từ lúc 7 tuổi đến lớn, thì đang ở thị xã Cát Trinh, Phù Cát. Gia đình bên vợ tôi cũng ở đó, và nhiều bà con họ hàng thân thuộc. Giờ này cũng không biết ra sao nữa. Tôi đã đến quê hương, tôi đã đến làng xóm của mình mà không được ghé vào để mà thăm. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nhớ thương và nghiệt ngã như vậy nè. Từ Phù Cát đến Diêu Trì vẫn còn hơn nửa tiếng nữa. Rồi sau Phù Cát thì tàu đi qua An Nhơn. Nhìn tháp chàm sừng sững ở trong đêm và bộ tư lệnh sư đoàn 22. Mà tôi nhớ là năm 1972 tôi đã được lệnh đóng quân để mà bảo vệ. Tôi là chạnh lòng đau. Ngày đó tôi là người lính đi trấn giữ quê hương. Giờ đây tôi là người trốn tù, muốn về thăm gia đình mà phải trốn tránh như vậy kìa. Tiếng còi tàu cũng đã rít lên mang tôi về với thực tại. Tôi trở vào, tôi chui xuống, nằm lại với Chiến, hỏi lại cái địa chỉ ở Sài Gòn xem Chiến đã thuộc chưa. Tôi cũng không hỏi Chiến đã chọn cách nào, cái phương cách nào trong 2 cái cách mà tôi đưa ra, quay trở ra Nghệ An, Nghệ Tĩnh hay hoặc là đi thẳng vào Sài Gòn nữa. Tôi nói, Chiến à Chiến, anh Năm sắp nhảy xuống rồi, độ hơn nửa tiếng nữa thôi nghe chưa. Tôi nắm tay Chiến và hỏi tiếp nữa. Sao? Bớt đau chưa? Thấy Chiến lắc đầu. 15 phút sau tôi bò ra và nói câu cuối cùng. Chiến à Chiến, cậu cố gắng lên nha. Cố gắng lên nha. Tạm biệt nha. Sẽ có ngày gặp lại mà. Thật ra lòng tôi bồi hồi và tê tái bởi vì chia tay cái người em ân nghĩa này. Không biết rồi đây sẽ ra sao nữa, có còn cơ hội để thoát được và gặp lại được hay không nữa. Nhưng mà bề ngoài thì vẫn làm bộ cứng cỏi cho nó vững vàng cái tinh thần như vậy thôi. Ngoài kia trời cũng đã bớt tối rồi. Tôi phần nào tôi cũng đã nhận ra những cái khung cảnh lờ mờ là sắp tới cái ga Diêu Trì. Tôi chuẩn bị, cũng đã lo lắng tự hỏi là mình phải nhảy xuống lúc nào trước khi tàu vào trong ga và bao xa cách ga thì phải nhảy được đây. Tàu bắt đầu giảm tốc độ, tôi tự nhủ rằng là đã đến lúc hành động rồi. Trời lờ mờ sáng, tôi ngoái cổ ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn ra xa, tôi thấy ánh đèn ở ngã ga. Tàu cũng đã bắt đầu chậm lại. Tôi quyết định tôi nhảy xuống. Hai tay đưa lên ôm cái đầu, tôi nhìn thấy lờ mờ nào là ruộng lúa hun hút ngược chiều. Những tưởng rằng tàu cũng đã đủ chậm để mà nhảy xuống, nào ngờ khi mà tung mạnh người nhảy vừa chạm đất đã lăn nhào xuống ở triền cỏ. Triền cao mà, từ đường rầy vào khoảng vài thước thôi. Tôi nghĩ vậy nhưng mà ai ngờ. Trời ơi trời, nó sâu hơn. Nó sâu hơn. Và vì thế tôi lăn được không biết bao nhiêu vòng. Và cuối cùng thì đầu tôi ghim xuống một cái vũng nước có bùn sình. Dân Bình Định gọi đây là cái đìa đó. Cũng may là chân tay tôi không hề bị hề hấn gì cả. Tôi quảng hồn cố trỗi dậy. Cái lỗ tai và cái miệng của tôi lúc đó đã đầy sình rồi. Tôi khom xuống, tôi lấy nước, tôi gội đầu và cố tôi móc bùn từ cổ, từ lỗ mũi, từ lỗ tai và miệng ra, và sau đó thì nhúng vào cả cái phần người bị sình xuống nước như vậy để mà làm gì, để mà gội rửa. Ở dưới nước, ở dưới đìa nước, tôi đã ngó theo con tàu dài đang từ từ vào trong sân ga mà tôi vừa mới nhảy xuống kìa. Tôi đã vội nghĩ chết rồi. Chỉ có mỗi mình với ruộng thì thôi à. Trời là chưa sáng hẳn nữa. Rồi ngộ nhỡ mà có người thấy thì chắc chắn là họ sẽ nghĩ có chuyện gì không có được bình thường rồi. Cho nên khi toa tàu cuối cùng vượt qua khỏi thì tôi buộc đứng lên, tôi trèo lại trên đường rầy. Rồi chạy theo cái con tàu. Một khoảng xa như vậy đó, tàu dừng lại ở nhà ga. Sau đó tôi chạy tới cái khu nhà ga, tôi giáo giác, tôi nhìn quanh, tôi bỗng thấy một cái đống chiếu. Có lẽ là của người đi buôn chiếu đang để ở đó, chờ sẵn để mà chuyển lên tàu, phải. Tôi chui vào cái đống chiếu, lấy một chiếc phủ lên mình, nằm ở đó để cố phủi các vết sình và chờ cho áo quần nó khô bớt đi. Mệt quá. Dường như tôi đã thiếp đi đâu cũng đạt 10, 15 phút gì đó. Một chốc sau ngoái đầu ra khỏi cái đống chiếu thì mặt trời cũng đã vừa ló dạng, rồi ánh sáng cứ lờ mờ. Lúc đó tôi cũng không thể nào tôi nghĩ là mình là có thể mình nhảy xuống khỏi cái xe lửa và chạy theo cái tòa tàu để mà vào ga sau khi đã lăn xuống từ triền cao như thế nữa. Người thì đói, đầu óc thì mệt mỏi. Bởi vì lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác và trong một cái tư thế sẵn sàng để có thể quyết định thật nhanh chóng. Chưa kể là đã bao đêm không ngủ rồi. Khi nhảy khỏi toa xe lửa, lăn xuống triền như vậy. Người tôi trầy trụa và ê ẩm lắm. Nhưng tôi không thấy đau đớn, tôi cũng chẳng biết mình có thương tật gì không nữa. Tôi không biết rồi mình sẽ ra sao nữa, có sẽ bị bắt lại không nữa. Có bị đánh chết hay hoặc là bị bắn chết không nữa đây.
Tôi không muốn nghĩ tới điều đó nữa. Tôi chỉ biết là tôi không thể bị bắt lại, không thể bị bắt lại. Tôi phải sống, tôi phải thoát. Và như thế tôi đã chạy. Vâng. Tôi đã chạy bằng một cái sự quyết liệt của mình.
Kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của tác giả Huỳnh Công Ánh. Và đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc hồi ký lại nơi đây. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thật cảm ơn quý vị.